Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch đại đức giảng sư, trong gia đình con dạy con của con nhưng nó không nghe nên con khổ quá trời. Con bèn lập bàn hương án khấn nguyện trời Phật rước con đi cho sớm. Làm như thế con có lỗi gì không? Xin đại đức giảng sư từ bi chỉ dạy cho con được rõ.
Đây là tình thương thiếu lý trí, thiếu trí tuệ. Cho nên càng thương càng khổ cho bản thân. Rất may là chưa bị rước đi, chứ rước đi bị tạo nghiệp không siêu sinh nổi. Chúng ta thử khảo sát cái ví dụ này. Một người thân vừa bị tai nạn giao thông, đưa cấp cứu trong một bệnh viện, kết quả là cái chân của người ấy bị cưa đi. Nỗi đau của cái việc bị cưa chân nó lớn lắm, bởi vì nó cắt đứt cái dây thần kinh mà nó làm cho người đó chịu rất là khó. Có người thân nào hoặc cha hoặc mẹ hoặc vợ hoặc chồng, huống hồ là anh chị em, khi thấy như thế muốn có một cái đồng cảm về nỗi đau, dám chặt cái chân mình tương tự không? Chắc hẳn là không. Và nếu có, người đó cũng hơi bị mạnh mạnh. Hoặc là người thân của mình bị ung thư trong giai đoạn cuối, vào trong đó ta thấy người đó khổ quá, có ai yêu cầu bác sĩ là hãy cấy cái bệnh ung thư đó vào trong cơ thể ngay cùng một vị trí đó để ta đồng cảm nỗi khổ niềm đau với người đó không? Cũng không. Nếu có là chuyện thất thường. Đối với cơ thể thì ta thấy rõ, người ta không có bị đồng cảm khổ đau theo, nhưng mà về cảm xúc đó, phần lớn chúng ta là không biết làm tương tự. Bây giờ đứa con nó quậy, nó sống không có tốt, nó không biết nghe lời, thậm chí nó giao du với bạn xấu, hút chích, ăn chơi, đập đá, sử dụng bột trắng, thuốc lắc hoặc là hít đá, đúng không? Đều là những cái nghiệp mà dẫn chúng đến cái cảnh giới bế tắc, mất tương lai. Làm cha mẹ người thân thương đó, đừng để cái nỗi đau của mình nó quấn quýt bên cái bất hạnh của người thân ấy. Với vai trò làm cha làm mẹ hay là người thân đó, ta có trách nhiệm là khuyến tấn, khuyên can, giải thích. Nếu không xong là nhờ những người có cái tác dụng tích cực của những người có vai trò đối với người này. Ví dụ như biết đứa con mình nó rất là kính ông nội đó, thì nhờ ông nội nó nói một tiếng thì nó cũng dễ nghe theo. Hoặc là biết là nó có một đứa bạn thân mà bạn nó nói cái gì nó cũng nghe, thì mình tác động cái cậu bạn này nói đó. Ta tìm một cái mối quan hệ mà nó thấy rất là dễ lắng nghe để ta nhờ tác động. Sau khi nỗ lực bằng hàng trăm phương pháp khác nhau mà vẫn không có kết quả đấy, thì vấn đề quan trọng nhất là gì? Là đừng có để cho cảm xúc mình liên lụy đến nỗi khổ niềm đau trong sự quan tâm đó. Như ta làm bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng phương pháp, bằng trách nhiệm, nhưng đừng để cảm xúc của mình bị đau theo, vì nó có những cái biệt nghiệp của nó. Để cho biệt nghiệp giáo dục nó thời gian là nó tự mở mắt tỉnh thức thôi. Là lúc có những người thích như thế, hoặc phải rơi vào hoàn cảnh như thế thì mới thoát ra khỏi nỗi đau. Dĩ nhiên làm như vậy không phải là chuyện dễ, đúng không ạ? Mình là mẹ của nó mà. Mình nuôi nó từ ở trong cái bào thai, rồi mớm cơm, rồi cho ăn 3 năm nhũ bộ, bú mớm, rồi mười mấy năm nuôi dưỡng. Bây giờ nó không nghe lời mình, trước đây nó nghe răm rắp, nó không nghe. Bây giờ thì làm cho mình khổ đau là chuyện bình thường. Cho nên ta phải biết chuyển qua cảm xúc. Làm hết tất cả trách nhiệm rồi mà nó vẫn hư, nó không phải là lỗi của mình đó. Mình không có bị bất cứ một cái ảnh hưởng tiêu cực nào về nhân quả đối với nó hết đó. Nó hư, nó chịu thôi. Nếu như mà mình thực tập như thế mà vẫn chưa có kết quả đó, thì quý vị hãy nên liên tưởng đến Đức Phật. Đức Phật đã bị thất bại hoàn toàn trong việc giáo dục Đề Bà Đạt Đa. Anh em gần như là máu mủ của Ngài, cũng là đệ tử của Ngài. Đức Phật cũng là thất bại hoàn toàn trong việc giáo dục Sa Đạt, cái ông người hầu đưa ngài đi xuất gia vào giữa đêm, sau này trở thành một vị tỳ kheo, nhưng ông này ông quậy lắm, Đức Phật cũng bó tay thôi. Mặc dù tội giác của ngài, từ bi của ngài, phương tiện khéo léo của ngài là số một rồi, nhưng mà những người này người ta vẫn nghe theo vì biệt nghiệp quá nặng, nghiệp nó hành dẫn dắt, cố chấp bảo thủ vân vân, cho nên kết quả là họ sẽ bị hậu quả tiêu cực thôi. Rồi Đức Phật đã làm hết trọng trách của ngài rồi. Do đó Đức Phật đã phát biểu một câu: Đức Phật có thể độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng không thể độ một người không có duyên. Không có duyên có nghĩa là không chịu lắng nghe đó. Do đó thực tập giống như những gì Đức Phật đã làm, thể hiện hết trách nhiệm, tấm lòng, tình thương, sự kiên nhẫn. Mà nếu không có kết quả thì thôi, đành chịu, hoan hỷ rồi, rồi chờ cơ hội khác thuận lợi hơn để tiếp tục làm, đừng bỏ cuộc. Cái gì rồi nó cũng có kết quả tích cực của nó. Chứ nếu không khéo mà mình làm mà không có kết quả, ta buồn, ta chửi bới, ta chì chiết, ta mắng nhiếc á, thì cái quan trái này nó sẽ rơi vào cái công thức là giáo đa thành oán, dạy nhiều quá mà không có phương pháp đó, trở thành là quán thù. Thì không nên, nó sẽ trở thành là bất kính với ta. Nó đã có nghiệp xấu rồi, nó còn gieo thêm cái nghiệp bất kính, bất hiếu thảo với cha mẹ là không nên. Nên là phải hết sức là tinh tế về tâm lý thì ta mới có thể cứu giúp được người thân thương được. Cái gì cũng phải từ từ. Còn nỗ lực hết rồi đến cuối cuộc đời luôn mà không xong thì thôi không sao. Thì từ từ nó cũng tự giáo dục nó thôi, không thôi là nghiệp quả sẽ giáo dục đó. Thì đó xin kính đề nghị đó, Phật tử nào rơi vào hoàn cảnh này thì đừng có mong mình chết, chết lãng xẹt như thế không có ý nghĩa gì hết trơn, không ai nhớ đến mình. Mà mình chết xong rồi mình còn đem cái hệ lụy khổ đau cho những người thân thương còn lại nữa. Và vì chết trong sự tức tối đó cho nên là mình rất khó được tái sinh. Là Phật tử rồi mà chết lãng xẹt không tái sinh thì uổng vô cùng, không biết đời nào kiếp nào mới được tái sinh làm con người gặp được Phật. Cho nên phải buông xả nỗi đau, giống như ta xả ống khói vậy đó, để ta có khí oxy để thở, bằng không ta sẽ bị chết ngạt bởi cảm xúc. Xin yêu câu hỏi khác.
Kính bạch đại đức giảng sư, chuyển hóa tham sân si, giết trừ kiến chấp về ngã là điều kiện cần phải có để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy phương cách để chuyển hóa là như thế nào? Ngưỡng mong trên đại đức giảng sư chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Sự chuyển hóa nó được Đức Phật thuyết giảng bởi vài trăm bài kinh khác nhau, mà tùy theo cách thức đó, chúng ta có thể ứng dụng nó thích hợp với cái bệnh chấp trước nhiều hay ít, phương diện này hay là phương diện khác của từng bản thân. Nó không có một công thức chung. Ví dụ người chấp vào cái tôi quá nhiều đó thì cống cao, ngã mạn, dễ cảm xúc, mặc cảm, tự ti, dễ mệt mỏi lắm. Ai nói phong lòng chút xíu mình cũng khổ, ai nói cụ thể mình lại càng khổ hơn. Thậm chí người ta chỉ có một cái liếc mắt, một cái huýt sáo, một cái động tác gì đó, cái sự nhạy cảm cũng làm cho người đó khổ. Vì đó là chấp vào cái cảm xúc của cái tôi đó. Thì cái phương pháp mà vượt qua được khổ đau, phiền não trong tình huống này là gì? Đó là thực tập buông xả thôi, và quán vô ngã. Đó là cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Rất đơn giản nhưng mà cũng khó thực tập. Khi thực tập đó thì có kết quả tức khắc. Hoặc là có người nào đó là quá quan trọng về cái sở hữu vật chất mà mình có, xem nó còn quan trọng hơn Thượng Đế nữa. Cho nên nó là keo kiết, buồn xỉn, không dám chia sẻ cho ai. Là nói theo kinh dược sư đó, mỗi lần buộc phải chia sẻ cho người thân thương, dầu là cha mẹ, người ấy có cảm giác là một con dao thật là bén đang cứa vào từng làn da thớt thịt của mình. Mỗi động tác hiến tặng đó, nó làm cho mình đau nhói, rỉ máu. Để hãy thực tập đó là tài sản đó, chỉ là vai trò chức năng. Khéo giữ thì còn, không khéo xài thì hết. Không tu phước á, thì không còn, tu phước á, thì nó được phát triển sinh sôi. Cho nên tặng biếu không có nghĩa là mất, Và do đó việc dâng tặng cho người khác đó, nên được hiểu như là một cái sự đầu tư vào ngân hàng công đức. Đã liên tưởng như thế đó thì cái tâm mà chấp sở hữu tài sản nó sẽ được rũ bỏ từ từ. Nhiều người không thấy được cái này, cái đó là tôi có công tâm sức bỏ ra biết bao nhiêu thời gian mới có được cái gia tài sự hôm nay, mắc mới gì tôi phải giúp cho người khác, lười biếng không làm gì hết. Vì những phương pháp như vừa nêu nó thường gọi là thực tập xả. Cũng có người thì phải thực tập bằng cách là quán chiếu, nhất là quán chiếu liên tưởng. Ví dụ như ta là người không biết cảm thông, nhưng mà mình là người kính Phật, mà Đức Phật là có tuệ giác, cho nên là ngài rất là thông cảm, không có quán trách hờn giận hiềm hận ai hết á. Thì mỗi khi mà cái nỗi niềm mà quán giận nó trở về với chúng ta đó, thì ta nghĩ rằng là tôi là đệ tử Phật, cho nên tôi ráng học theo hạnh của Phật. Mà học hạnh theo hạnh của Phật là tôi không được quyền hiềm hận. Lúc đó chỉ cần liên tưởng đến cái câu chuyện mà Đức Phật đưa ra, một người bị bắn vào một mũi tên xuyên qua cơ thể. Công việc đầu tiên của người đấy cần làm là phải tự mình rút mũi tên một cách an toàn, dùng cái tay ghi thật chặt ngay chỗ cái mũi tên ghim vào, bẻ gãy một bên, và ở phía sau cái mũi tên đó ta rút ra một cách an toàn, mặc dù rất đau nhất, nhưng nếu không rút là không được vì thuốc độc có thể tẩm vào. Thì lúc đó mà không chịu rút mũi tên để được cơ hội sống tiếp, mà ta lại bận tâm ai hại tôi, ai giết tôi, ai chủ mưu, ai sắp xếp, tại sao phải làm thế, động cơ gì, mục đích gì. Đức Phật kết luận là người ấy sẽ có thể chết trước khi các câu hỏi đặt ra được giải đáp. Có nhiều cái vụ án 100 năm sau chưa được giải đáp, có nhiều vụ án là cả 1000 năm sau vẫn bị khép lại vì không đủ dữ liệu, không đủ tang chứng, vật chứng. Thì công việc của người bị thương tổn đó không phải là công việc của luật pháp để tìm những thứ này, mà công việc là làm sao để trị cho mình được sống. Cho nên phải chấp nhận các dịch vụ y tế, chăm sóc đến bệnh viện, người thân thương, bác sĩ, y tá, để chúng ta gọi là sớm được bình phục. Thì cũng như vậy, khi mình bị thương tổn bởi cảm xúc đó, thì ta hãy nghĩ rằng là mình phải tự trị liệu cho mình trước khi cuộc đời giúp mình, người thân thương có thể hỗ trợ cho mình. Do đó liên tưởng đến hình ảnh này được Đức Phật dạy, ta rũ bỏ và vượt qua. Còn người nào có cái tâm tham quá lớn thì có thể liên tưởng đến lời dạy của Đức Phật trong các kinh, đó là biết đủ và thái độ khai lập. Biết đủ đó, nó được đặt ở trên nền tảng là cái nhu cầu thực tế và lòng tham nó có một khoảng cách rất lớn. Cho nên đó, đáp ứng theo cái nhu cầu không cần thiết đó làm thương tổn tâm trí của ta, nó làm cho chúng ta sống ở trong đống lửa cầu bắt đắc khổ, nên không có lợi ích gì. Thay vì mơ tưởng thì hãy tìm cái gì đó thực tập cho nó có kết quả. Từ đó ta liên tưởng đến lời Phật dạy, thay vì mong có một con gà con thì hãy nỗ lực gây tạo một trứng gà có trống và được ấp bởi mẹ của nó, hoặc là một cái nhiệt độ nhất định nào đó, để sau một thời gian nhất định quả trứng trở thành con gà con. Cầu nguyện quan sinh không phải là giải pháp, mà hành động đúng phương pháp nhân quả ta sẽ có được những gì như ý muốn. Thì vậy là lòng tham nó không có đưa đẩy chúng ta nhiều quá. Ta hài lòng với những cái nỗ lực. Nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, phương pháp như vậy, hoàn cảnh như vậy, nhân sự như vậy, thì kết quả nó phải như thế thì cũng muốn khác hơn cũng không được. Thì lúc đó ta nên hài lòng. Hài lòng đây không phải là tiêu cực, an phận thú thường. Vì mình biết là cái kết quả đó là tất yếu thôi. Và thất bại thì khắc phục bởi lần sau. Nỗ lực tiếp không chán nản. Làm lần này không xong, làm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến lúc nào xong thì thôi. Và nhờ quán chiếu như thế, từ từ cái lòng tham ích kỷ, lòng tham vô cớ, lòng tham không có ý nghĩa, không có giá trị đó, nó sẽ được chúng ta khắc phục và làm chủ. Nói tóm lại là nhiều bài kinh dạy chúng ta hàng loạt các vấn đề, phương pháp, thậm chí là mẹo vặt để giúp cho mình vượt qua. Còn đối với những người bị cái phiền não sợ hãi đó, thì Đức Phật dạy ba phương pháp. Phương pháp một ấy, là sống đạo đức, không có vi phạm luật pháp, không có làm xấu, không hại ai, không có lý do gì ta sợ. Sợ là gì? Luật pháp sợ gái, tù cầm cổ chúng ta, người trả thù chúng ta, còn mình sống tốt có gì đâu sợ. Cho nên yếu tố sống đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu. Thứ hai là có trí tuệ. Có trí tuệ người ta hiểu được nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, rồi tốt và xấu, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời đó đều có nguyên nhân hết. Nên khi có trí tuệ là mình không có sợ bất cứ một cái gì, không sợ người này hại, không sợ người kia thù, không sợ cái gì hết, nó giúp cho mình sống bình an lắm. Và thứ ba, nếu như ai đó sợ ma thì Đức Phật khuyên là ban ngày ra chơi ở các nghĩa trang á, làm bạn với ma, mời bạn, mời ma ra chơi với mình. Có ma nào dám ra đâu. Thực tế có ra thì mình cũng đâu có thấy đâu. Và khi ngủ, Đức Phật khuyên ở trong kinh Trung Bộ là đừng nên đắp mình phủ trùm đầu, đừng nên mở đèn, cứ tắt đèn bình thường, cứ mở cái đầu để hít thở không khí trong lành, đắp từ cái cổ trở xuống này, nếu nó lạnh. Thực ra ma không phải là đối tượng xấu ác để chúng ta sợ như là các phim ma, truyện ma được kể trong dân gian, hay là của Trung Quốc, hay là phim ma của Mỹ dữ tợn vậy. Trung Quốc thì vậy, cà tưng. Còn ma Mỹ là móc mắt, bóp cổ, bắn súng, giết người, đốt nhà, còn hơn là xã hội đen nữa. Nó khai thác yếu tố sợ hãi rùng rợn để làm tiền thôi. Chứ ma đó là họ khổ lắm, họ muốn tái sinh mà không tái sinh được, không biết cách. Cho nên họ là đối tượng đáng được chúng ta thương tưởng, giúp đỡ để vượt qua thôi. Do đó không có gì để phải sợ họ. Từ lúc đó, hai vợ chồng sống nhau mấy chục năm, mới vừa chết xuống, người vợ không dám vô cái giường đó, không dám vô cái phòng đó nữa. Vô lý không? Tại vì mình không hiểu được nên mới sợ. Trí tuệ là hạt giống tốt để chúng ta hiểu được mọi thứ, và khi hiểu rồi không còn sợ nữa. Thế đó là một vài cái kỹ năng nho nhỏ Đức Phật dạy để diệt cái bệnh sợ hãi, như là sợ ma. Còn ngoài ra đó thì cứ cái phiền não nào nó trỗi dậy thì Đức Phật có những bài kinh khác nhau. Cho nên đó, chúng tôi muốn gửi thế này, là các bậc cha mẹ khi các Phật tử mà giáo dục con em mình đó, đứa con nó đang chuẩn bị thi, nó sợ bị thi rớt, mà mình cứ nói là con ơi niệm Phật đi, Phật gia hộ cho, không có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng trấn an nhất thời thôi. Hoặc là đứa con mình nó đang bị thất tình, kêu là niệm Phật đi, Phật gia hộ, rồi người tình của con sẽ quay trở lại, còn lâu mới quay trở lại. Thì học cái phương pháp giải quyết vấn đề của Đức Phật đó là phân tích nhân quả. Bế tắc nó là cái mà mình phải thừa nhận, tìm nguyên nhân. Nó, chồng nó bỏ hay là bạn nó bỏ là do là sao? Do nó xấu quá, hay do nó không biết sửa soạn, hay là do nó nói nhiều quá, hay là do nó lo mê làm việc quá không quan tâm gia đình, hay là do gì nó sơ hở quá, tự tin quá. Phải tìm ra được cái nguyên nhân thì mới khắc phục được cái tình trạng quay trở về của người chồng hay của người tình. Cái kêu niệm Phật làm sao có tác dụng? Niệm Phật chỉ là giảm đau thôi trong những tình huống đó, chứ không phải giải quyết vấn đề. Trong kinh Đức Phật không khuyên chúng ta niệm Phật để giải quyết cái khổ đau và bế tắc, không có. Nếu ai tìm ra được một cái câu kinh nào đó mà nói như thế đó, thì còn có hy vọng á, nó nên không có. Đức Phật khuyên là hãy tu tập theo tứ diệu đế, phân tích khổ đau, phân tích nguyên nhân của khổ đau, phân tích an vui hạnh phúc, và phân tích con đường để dẫn đến đó. Con đường nó bằng những phương pháp cụ thể, chứ không có cầu nguyện, không có niệm Phật. Niệm là để cho tâm mình được bình an, tâm không bị loạn động, không vọng tưởng thôi, chứ không phải là để giải quyết các vấn đề. Thì dẫn chứng một điều, một vài điều nho nhỏ như thế để chúng ta thấy đó, giải quyết các vấn nạn, các vấn đề từ chính trị, dân hóa, kinh tế, giáo dục, xã hội, gia đình, cá nhân, các tương quan, mà không dựa vào nhân quả trong việc phân tích và truy tìm ra được cái gốc rễ của đó, thì ta không thể nào giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Và nó sẽ còn là cái bóng ma, nó ám ảnh, lẳng quẳng và tái xuất hiện nhiều lần với chúng ta, và chúng ta tiếp tục trở thành là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau đó. Còn giải quyết vấn đề trên nhân quả đó thì trước sau gì chúng ta cũng được thành công. Xin nêu câu hỏi khác.
Thưa bạch thầy, con có đọc trong quyển kinh tụng hàng ngày do thầy biên soạn trong bài kinh 34, kinh dụ ngôn người bắt rắn. Đức Phật dạy có 6 nhận thức sai lầm nên buông bỏ. Một là sắc thân, hai là cảm thọ, ba là tri giác, 4 là tâm hành, 5 là nhận thức, 6 là thế giới, thường lặp lại. Nên quán chiếu những thứ ấy không phải là của ta, không phải là ta, không phải là thần ngã. Và thầy, con không hiểu nghĩa thần ngã là như thế nào, cũng không thầy chỉ rõ cho con được rõ hơn.
Bài kinh này đã được Đức Phật nói trong bối cảnh văn hóa, triết học tôn giáo của Ấn Độ. Thượng đế trong khái niệm tôn giáo Ấn Độ được gọi là thần ngã, mà nguyên ngữ Pali và Sanskrit của nó gọi là Brahma. Theo bản dịch tiếng Việt ở Việt Nam thường gọi là Phạm Thiên. Như bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh đó, được chúng tôi trích dẫn gọi là thần ngã cho nó sát nghĩa. Vì Brahma đó được gọi là đại ngã hay là thần ngã lớn. Còn tất cả các chúng sinh đó được Thượng Đế tạo ra được gọi là tiểu ngã. Theo Đức Phật đó, thì thế giới này nó được hình thành bởi các yếu tố nhân duyên đa chiều tương tác, cái này kéo theo cái kia, cái này tạo điều kiện cho cái kia có mặt, và cái vắng mặt của cái này tạo điều kiện cho cái kia kết thúc, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Tôn giáo Nhất Thần này cho rằng Thượng Đế với nhiều danh xưng thần ngã, đại ngã, Phạm Thiên, ông trời, đấng Chúa trời, Chúa Cha trên trời, vân vân, hay là Allah, Jehovah, là tạo ra con người sơn hà vạn vật. Còn Đức Phật nói là không. 6 yếu tố và bản kinh yêu cầu chúng ta quán tưởng không phải là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi đó. 5 yếu tố đầu được gọi là ngũ uẩn. Như bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh nó dùng những cái từ mới cho dễ hiểu. Thay vì mình dùng cái từ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó có hiểu quá. Sắc người ta tưởng là sắc đẹp nữa, trong đó đang nói đến cái thân thể được cấu tạo bởi đất nước gió lửa này. Rồi thọ đó là cảm giác, tưởng á có khi được gọi là tri giác, chúng tôi thường dùng là ý niệm, ý niệm quá. Hành á là tâm tư, thức là nhận thức. Còn năm từ được từ sự diễn hành dùng thì nó khác hơn, nhưng mà nghĩa thì nó cũng giống nhau. Còn cái thân ngã đó tức là Phạm Thiên đó. Người theo Ấn Độ giáo có khuynh hướng cho rằng là cái tiểu ngã và đại ngã, Phạm Thiên hay là thân ngã đó có cơ hội hòa nhập với nhau làm một. Tại sao họ đã dạy quán tưởng như thế? Khi mà quán hòa nhau làm một đó, thì người quán tưởng sẽ có cái cảm giác rằng là mình là một bộ phận trực thuộc vào thân ngã, đại ngã này. Vậy đến lúc nào đó thì quay trở về với cái gốc sau khi chúng ta chết, để chúng ta bị lệ thuộc một cách lâu dài vào Thượng Đế, đấng sáng tạo, vô loại. Trong khi đó phương pháp tu tập của Phật dạy đó, quán là để chúng ta tách ly mọi chấp trước. Mà cái chấp trước theo Đức Phật quan trọng nhất đó là chấp trước vào thần linh như là đấng sáng tạo. Hay nói cách khác là nỗ lực của Đức Phật là làm thế nào để giải phóng nỗi nô lệ của chúng ta khỏi các thần linh. Và cái đó là cái nhân quyền lớn nhất con người có thể có. Thì những cái nhân quyền căn bản về cái công bằng xã hội, dân chủ, cái quyền này quyền nọ đó là cái quyền rất nhỏ thôi. Còn cái quyền thoát khỏi nô lệ của các thần linh là quyền lớn nhất. Khi thoát khỏi cái quyền, cái nô lệ đó thì con người trở nên đó là hân hoan, an vui, hạnh phúc, không còn sợ hãi nữa. Nãy giờ ta cứ nghĩ là Thượng Đế sắp xếp an bài hết mọi thứ rồi, hạnh phúc, khổ đau, hên xui, nó có một cái định mệnh, số phận an bài. Bây giờ Đức Phật chứng minh là không có. Cho nên đó, không dạy gì mà xem cái thằng ngã cũng giống như là sắc thọ tưởng hành thức đó, là các yếu tố có thể được đánh bằng với bản thân tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi. Làm gì có. Mà mình có khuynh hướng quán tưởng như thế, sống như thế. Ví dụ như khi sinh ra lúc đầu đó thì cậu bé đó khoảng chừng 2-3 kg, 10 năm sau nó có thể trở thành là 30-40 kg, nó cao khoảng 1-4 thước, đến 18 tuổi nó có thể cao 7-8 thước, và nếu thấp bé cũng phải thứ tư, thứ sáu, vân vân. Thì ta có khuynh hướng xem cái đó là tôi qua cái danh xưng được cha mẹ đặt trong giấy khai sinh. Cái đó nó có giá trị về phương diện pháp lý xã hội, không thể phủ định. Nó có giá trị về mặc định ngôn ngữ trong xã hội qua truyền thông ngôn ngữ, chữ viết, cái đó ta không phủ định. Nhưng nếu ta cho rằng nó là cái tôi vĩnh hằng đấy, hay là tự ngã của tôi, hay là xấu của tôi, thì chúng ta bị sai với thực tế. Bởi vì mình đâu tự sanh ra cái thân thể nào. Thân thể này đó là tinh cha huyết mẹ, trứng mẹ, rồi đưa về vật thực mà hình thành, điều kiện môi trường hoàn cảnh mà nó lớn lên như thế, cho nên nó tạm vay mượn đó thôi, bởi các yếu tố đất nước gió lửa trong một thời gian mấy chục năm với tư cách là một con người. Nên đến lúc nào đó ta phải vẫy tay chào với nó, giả từ đó để ta có một kiếp sống mới. Thì đó, phân tích vô ngã không có nghĩa là mình phủ định cái tính cách pháp lý và mặc định trong tương quan xã hội về cái tôi, mà chỉ nhằm nhấn mạnh đến cái việc chấp trước vào nó là một sự sai lầm về phương diện cảm xúc và ứng xử, chừng đó thôi. Còn ai cho rằng là thọ tưởng hành thức là mình đó, thì ai đụng tới dòng cảm xúc chút xíu là mình khổ. Ai dù đụng đến cái tưởng tượng, ý niệm, tâm tư của mình chút xíu là mình khổ, đụng đến nhận thức phán đoán của mình là mình khổ. Thì Đức Phật khuyên là hãy quán không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, để chúng ta vượt qua. Họ thảo luận của mình cứ thảo luận, mọi người được quyền có quan điểm riêng, họ lập trường tư tưởng, là học thuyết, là chính trị, vân vân, chưa chắc gì họ đã theo ta, tin theo ta, chấp nhận ta. Cho nên đó, nói sự thật, tuyên bố các chân lý theo Phật dạy, ta cứ vẫn phải làm, còn người khác có theo không là chuyện của họ. Chứ vì thế mà mình đó là trở nên chấp trước đối thủ với họ, thù nghịch chi cho nó mệt vậy. Nói tóm lại, việc quán chiếu đó nó giúp cho mình vượt thoát khỏi những cái bế tắc, mà thần ngã là cái bế tắc lớn nhất, trói buộc chúng ta nhiều nhất. Ví dụ như Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, mỗi khi ăn thì họ làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa, vì có Chúa mà họ có được chánh cơm ăn áo. Thế Đức Phật lẽ ra phải cảm ơn cha mẹ và mọi chúng sinh, cha mẹ tần tảo nuôi mình. Rồi, mọi công dân trong các làng nghề ta làm các cái chức nghiệp đó mà mình khỏi làm, mình vẫn có hưởng thụ bằng quy đổi kinh tế. Thế Đức Phật có dạy chúng ta là ơn cuộc đời, ơn cha mẹ. Ở đây dạy ơn Chúa, ổng có làm gì đâu, tự nhiên phải ơn ổng, mà cha mẹ thì không ăn ơn. Mà ổng có thật đâu. Rồi mỗi khi ắt xiền cái thì các tôn giáo này cũng dạy người ta là làm dấu thánh giá ơn Chúa. Vì họ lý giải đó, cái cục đây nè, nếu mà Chúa không cản nó lại thì nó sẽ làm ngạt thở mà chết. Nên mỗi lần ắt xiền là phải ơn Chúa rồi. Thế họ truyền những cái mê tín đó để nhồi sọ con người, cái nỗi sợ hãi vào Thượng Đế và các thần linh. Armstrong, phi hành gia lần đầu tiên đặt chân ở trên mặt trăng vào năm 1969, hình như là vậy. Động tác đầu tiên mà ông làm khi có mặt ở trên mặt trăng là làm dấu thánh giá. Cảm ơn Chúa vì ông đã còn sống. Là một nhà khoa học, biết rõ rằng là không có Thượng Đế, không có an bài, không có đền mệnh gì hết á, thì cái phản ứng như một bản năng đó, được nhồi sọ từ nhỏ mà. Thế lúc đó mừng quá, cái làm dấu thánh giá là xem lại những cái thước phim đó, quý vị sẽ thấy nó rất là ngớ ngẩn, nhưng nó là sự thật đấy. Nên theo chúng tôi, giải phóng khỏi nô lệ đại thần linh đó là một cái nhân quyền lớn nhất mà Đức Phật đã cống hiến cho con người, về sự tự do ý chí, về cái tự do trong tư tưởng, để chúng ta tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc và khổ đau của từng bản thân. Và phương pháp quán vô ngã dưới ba góc độ, không phải là tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi, sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được những chấp trước này. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con là một người Phật tử rất là thường hành. Con có một người mẹ chồng tuổi đã lớn nhưng mà đang bị bệnh ung thư rất nặng. Con khuyên người mẹ con hàng ngày nên hướng về Đức Phật, niệm Phật. Nhưng vì do nghiệp nặng quá, mẹ con không có niệm được con Phật. Xin thầy, con muốn báo hiếu ơn của mẹ con trong hiện tại. Xin thầy chỉ cho con phương pháp thực tại. Kính mong trên thầy từ bi.
Khi một người mà bị bệnh đau, hành hạ, sự nhức nhối trên cơ thể đó, nó đã tác động một cách tiêu cực đến nhận thức của tâm, thì việc yêu cầu niệm Phật đó, đôi lúc không phải một giải pháp thích hợp. Đau quá niệm không nói, cho nên là phương pháp quán tưởng vẫn tốt hơn. Quán tưởng này để dùng bằng tâm, mà tâm theo Đức Phật đó, cùng một thời điểm nó không thể nào liên tưởng hai đối vật khác nhau, như là những tích tắc của thời gian, đôi lúc ta bị gián đoạn, nó xen lẫn bởi những cái khác. Cho nên dạy người mẹ của mình hoặc là những người bệnh nói chung đó, quán tưởng. Mà đối tượng nào nó có cái tác dụng tốt đó, thì việc quán tưởng mới có cái kết quả, làm cho tâm của người bệnh, đặc biệt ở đây là người mẹ đó, không bị vướng vào cái đau trên cơ thể thông qua một chứng bệnh ung thư hay là nan y ở giai đoạn cuối. Việc quán tưởng có thể được áp dụng theo cái công thức mà ngài Xá Lợi Phất và A Nan đã dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc. Ở cuối cuộc đời thì cư sĩ Cấp Cô Độc nó đau nhất lắm, bị hành hạ, đến lúc ông muốn tự vẫn mà chết, ông mới nhờ một gia nhân đến thỉnh Đức Phật đến. Thì lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp, nhà của Cấp Cô Độc là cách tịnh xá kỳ viên do ông cúng đó khoảng chừng 3 cây số thôi. Thì gia nhân đã đến ngỏ lời với ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới mời ngài A Nan cùng đi theo. Tới nơi đó thì hai vị tôn giả mới nói với bệnh nhân, tức là Cấp Cô Độc, rằng là Thế Tôn đang thuyết pháp, cho nên chúng tôi không muốn làm động lòng ngài và đến đây để chia sẻ với cư sĩ. Đức Phật đã dạy tất cả chúng ta đó, là cái đau đó nó thường bám ở trên thân hoặc là nó bám trên tâm, và lúc đó nó bám cả thân và tâm. Phương pháp để rũ bỏ nỗi đau đó, trong tình huống là người bệnh đó, là làm sao tách nỗi đau khỏi thân và tách nỗi đau khỏi tâm. Tách nỗi đau khỏi thân thì khó, nhưng mà tách nỗi đau khỏi tâm thì có thể thực hiện được. Thì khi nỗi đau được tách khỏi tâm thì cái đau trên thân nó không có cơ sở và điều kiện tiếp tục để khống chế cảm xúc và nhận thức của chúng ta. Cư sĩ Cấp Cô Độc nghe mừng lắm và nói là xin hai vị tôn giả hãy dạy cho tôi sẽ áp dụng liền. Thì phương pháp được hai vị tôn giả lặp lại theo lời dạy của Đức Phật là: thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Và cái cách hướng dẫn là: thân thể này chỉ là đất nước gió lửa, mà ta có thói quen xem nó là mình, cho nên khi cái đau có mặt trên nó, ta nghĩ là cái đau đang có mặt với ta. Bây giờ ta tách ly nó, cái đau đang có mặt trên đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa ở đâu cũng có. Như vậy là ta đang ly tâm hóa cái đau, tách rời khỏi thân. Cứ quán như thế thôi thì dần dà cái nỗi đau nó được khắc phục, phải tập trung cao độ. Tương tự, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt đó không phải là tôi, cho nên tôi không nên bị kẹt vào những thứ này. Cái đau trên thân nó sẽ ảnh hưởng thông qua thần kinh cảm xúc, thần kinh ngoại biên, thần kinh trung khu và tất cả các hệ thần kinh nói chung. Bây giờ đó, thần kinh nó liên hệ đến cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, nó cả bốn phương diện. Nhưng mà khi ta nghĩ rằng là cả bốn phương diện này không phải là tôi không bị kẹt vào những thứ này, cho nên cái đau nó đang khống chế qua cảm xúc đó, hoặc là qua các thần kinh đó, nó không có cái dịp để tiếp tục hoành hệ chúng ta, cho nên nó có nhưng mà trở thành là không. Ta thử đưa một ví dụ, nãy giờ quý vị nghe gần 2 tiếng đồng hồ ngồi nó muốn hơi mệt đấy, bên ngoài cũng có tiếng chó sủa, xe cộ chạy, người nói năng, nhưng mà vì mình tập trung nghe giảng cho nên hầu như cái đó mình không nghe đến, không à, thấy không, không nghe. Lý do tại sao? Không phải là không có những âm thanh đó, vì chúng ta đang tập trung quá cao độ vào cái việc chia sẻ, cho nên cái có mà ý thức chúng ta không đặt về nó trở thành là không có tác dụng với chúng ta. Thì tương tự cái đau trên thân cũng vậy. Bây giờ cái đau nó đang nằm ở cái tai, người thân vô nói: bà ơi, trời ơi, cái đau bà vãi bật con, mà thế được bà, con cũng thế nữa. Tự bãi và cảm thấy nó đau nhiều hơn, tại vì được đồng minh rồi. Còn nếu là một người vợ mà đang đau, chồng nói: trời ơi em, thấy em đau mà anh thấy khổ quá, phải mà làm được cái gì mà cho em hết đau là anh làm liền. Thì người vợ cảm thấy là được bưng bít cái đau, cho nên nó tỏ vẻ đau nhiều hơn để được ông ta chăm sóc nhiều hơn, rồi cái đau nó khống chế cảm xúc. Còn nếu như là người thân thương thì ta có khi như thế này là già bệnh ai cũng có. Có những người không già đã bệnh á, cho nên hãy xem chuyện đó là bình thường. Cái đau này nó không bao nhiêu đâu. Nhiều người như mẹ đó, đau gấp 10 lần. Còn mẹ đau như thế này, theo bác sĩ cho con biết đó, là rất là có phước báo. Cái phương tiện nói như thế làm cho người đau đó cảm thấy là mình không có tạo liên minh với ai được, không có đồng minh với ai được. Thấy, ồ, vậy này nó đơn giản quá, tại mình quan trọng quá đó thôi. Cho nên cái đau nó nhẹ xuống, giảm xuống về phiền cảm xúc. Cho nên trong lúc đau đó mình thương, nhưng đừng bưng bít cái đau, để cái đau nó không có cơ hội được là cương điệu, nhân rộng, phổ biến, lây lan, truyền bá. Đó là cái cách tách ly cái đau. Và mình yêu cầu quán tưởng trong tâm. Nếu mà quán tưởng bằng như thế mà khó quá nè, nhất là những bà cụ làng quê thì không có trình độ nhiều. Mình dạy quán thân thể, cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức thì có vẻ nó triết học quá là không nổi. Thì cứ yêu cầu bà thôi, giờ má cứ liên tưởng đến Phật thôi, Phật Bồ Tát Quan Âm đó, bà như là một đức mẹ hiền nè. Thì má chỉ cần để ý đến đức mẹ thôi, thì cái đau này nó sẽ từ từ được thuyên giảm. Là muốn để cho bà tin đó, thì trước khi khuyên để cho bà hỏi bác sĩ cho một cái liều thuốc giảm đau ha. Uống vô nhẹ thôi, cái đô nhẹ chút xíu, uống xong rồi mới nói cái này. Nhưng mà khi uống đừng có nói đây là thuốc giảm đau mà là thuốc trị bệnh thôi. Uống vô nó giảm đau rồi, nói là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có khả năng sẽ giúp cho mẹ bớt đau. Sau khi uống thuốc xong bà bớt đau thật, mà nghĩ là bà Quan Âm độ, cho nên bà bắt đầu tin vào danh hiệu Phật và tiếp tục quán tưởng, và cái quán tưởng đó sẽ có tác dụng thật. Lúc đó kháng thể trong người nó được dâng lên cao, và nỗi đau sẽ được khống chế. Và ý niệm nhớ về Bồ Tát Quan Thế Âm như Đức Mẹ Hiền từ bi ban vui cứu khổ đó, làm cho bà quên đi nỗi đau hiện hành đang có mặt trên cơ thể, thông qua một chứng bệnh ung thư hay là nan y ở giai đoạn cuối. Những phương tiện như thế rất là tích cực. Giống như thế lúc nào cũng kêu niệm Phật đi, niệm Phật đi, không có hiệu quả. Phải khéo léo xem cái đau đó nó ở chỗ nào, như thế nào, thì ta mới từng bước để giúp cho người đau đó vượt qua. Và khi vô thăm bệnh, đừng nói đến cái đau nhiều, đừng nói đến bệnh nhiều, mà nói đến chuyện vui vẻ. Nhà nó, má ơi, đứa con nó mới vừa học về, nó nghe nói bà của nó bị bệnh, nó nói là chiều nay nó sẽ đến thăm bà sau khi tan trường. Thì bà an tâm, tất cả con và các cháu đó đứng về phía bà, an tâm, bà cứ giữ sức khỏe, đừng lo gì hết á. Thì tâm mình nó cảm thấy nó hân hoan liền. Đang bệnh đau nhất mà nghe nói như thế nó mát ruột, bớt đau. Còn vô thăm bệnh đó, má ơi, ở nhà đó cái thằng đó nó quậy con, nó phá con thấy mồ, cũng do má, tại vì trước má là thương nó dữ quá đi, nên nó mới lấy cái thế đó nó lấn hiếp anh chị em còn lại. Ta đang đau là muốn là đá thở, mà vô tấn công thêm những cái như thế là đau gấp bội. Vô đó là không có than thở, không có chì chiết, không có đổ lỗi, không có gì hết, mà cô không có cường điều cái đau, mà tìm cái cách gì đó đánh lạc hướng cái nỗi đau của người bệnh bằng cách là nói những chuyện vui, những cái hấp dẫn để cho người bệnh này cảm thấy hân hoan, mà nhờ hân hoan họ sẽ bớt bệnh nè, kháng thể từ đó nó được tăng lên. Thì lúc đó quý vị có khuyên niệm Phật gì nó cũng dễ. Phải phối hợp nhiều phương pháp thì mới có kết quả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con từng nghe trong kinh dạy rằng người chết, sau khi chết thì chúng ta không nên đụng vào thân thể của người đó 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng con nhận thấy nếu ở bên Mỹ, sau khi chết mà muốn chuyển về thân thi thể về Việt Nam thì phải đưa vô trong cái nhà hỏa táng, và khi đó thì bộ phận đó người ta sẽ giải phẫu để làm những cái chất không có bị sình thối. Như vậy thì chúng con thấy cái thần thức của người đó khi mà nhìn thấy cái thân thể mình như vậy, rồi thần thức có đau đớn và như vậy thì có được tái sanh ra đi về cõi Phật không? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Có hai tình huống diễn ra. Nếu người đang được mổ xẻ để rút lục phủ ngũ tạng ra, ướp xác hay là chích phọt môn để kho bị sữa thúi đó, mà là người mê tín dị đoan trong lúc sốc đó, thì có thể có cái phản ứng tiêu cực thật. Còn nếu người ấy không có các kiến thức mê tín dị đoan đó thì người ấy rất hoan hỷ, vì thấy người thân thương của mình quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, cho nên mới nhờ bác sĩ tốn tiền bạc để làm việc có ý nghĩa đó. Trên thực tế đó thì học thuyết không đụng vào thi thể của người quá cố trong 8 tiếng đồng hồ đó là không có trong kinh điển Phật. Đối với vị tìm ra trong một bài kinh nào, trong một câu kinh nào, từ kinh Bali đến kinh A Hàm cho đến kinh Đại Thừa, chuyện đó không có. Dân gian người ta đồn đãi rằng học thuyết này do Ngài Huyền Tráng đặt ra. Chúng tôi không tin, vì Ngài Huyền Tráng là tổ sư, là lõi lạc của Duy Thức Học, mà Duy Thức Học là cái ngành tâm thức học. Tâm thức học phân tích về cái thức, tâm và ý trong lúc sống cũng như là lúc qua đời. Không có lý do gì một bậc thầy lõi lạc, tuệ giác cao ngời như thế lại có một cái học thuyết mê tín, chuyện đó không có. Người Trung Hoa có thói quen là cứ gán những cái gì mình thích vào miệng của các tổ, của các đức Phật, để cho người ta phải tin. Trong kinh đó, Đức Phật nói rằng là khi một hương linh chết mà chưa siêu đó, thì tâm thức của họ nó mạnh hơn người bình thường, vì nó không bị cái giãn cách vật lý và không gian khống chế như là con người mắc phàm của chúng ta. Cho nên khi người thân thương tổ chức ví dụ như là dùng rượu để rửa cơ thể và tạo cái dáng nằm cho nó thư thái đó, thay vì co quắp thì phải dùng rượu để mà bóp, sau đó mặc đồ mế cho người mất này để chuẩn bị làm lễ nhập liệm, thì rõ ràng cái động cơ đó là tốt, đâu có xấu đâu. Người còn sống khi mà mình bày tỏ tấm lòng thân thương, triều mến, hiếu kính đó, còn cảm nhận còn rung động mà, thì các hương linh nếu chưa siêu đấy lại càng xúc động nhiều hơn, thì biết là người thân thương của mình vì thương mình mà làm như vậy, không có lý do gì để họ trỗi lên cái tâm sân si và sợ là cái thân thể mình bị cướp đi để có những cái phản ứng tiêu cực ảnh hưởng xấu đến tái sinh. Chuyện đó không có thật, vì họ thấy rõ được động cơ của chúng ta, trong khi chúng ta thì không hiểu được tâm trạng của họ. Chúng ta thử đặt ra một giả thuyết, nếu như người cha, người mẹ hay là một người thân nào đó trong gia đình bị những cái chứng bệnh mà không làm chủ được cái phóng uế, cho nên là áo quần và cơ thể của họ nó trở nên tanh hôi do các vật phóng uế mất kiểm soát này, mà cái niềm tin mê tín phải để 8 tiếng thì suốt 8 tiếng đó hương linh sẽ trỏ lên kỷ niệm, trời ơi đứa con của tôi nó tệ quá, bình thường là tôi bị xoắn chút xíu là nó đến nó thay quần tôi rồi, còn bây giờ để 8 tiếng như thế này tôi mới vừa chết cái là nó trở mặt liền, nó không thèm làm gì hết, nó vô trách nhiệm quá, mà tôi mới vừa ký gọi là di chúc cho nó hưởng cả gia tài này, còn cái gì mà khổ cho bằng không. Tâm sân si đó làm cho bà ấy sẽ khó siêu, ông ấy sẽ khó siêu. Thì không có lý do gì mà chúng ta không dám đụng vào thân thể, nhất là cái việc đụng đó là cái nhu cầu làm sạch vệ sinh cho cơ thể để đưa tiễn cái người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Không riêng gì ở Hoa Kỳ mà các nước phương Tây, khi mà nền kinh tế và y tế được phát triển cao đó, thì người ta không cho phép để lâu đâu. Ngay cả trong tình huống hoàng ở trong các nhà tang lễ tập thể đấy, thì người ta cũng phải tiến hành làm các cái công việc vệ sinh thân thể rồi, không thể nào để 8 tiếng được. Do đó chấp vào 8 tiếng này nhiều người khổ suốt cả cuộc đời, vì họ nghĩ rằng là mẹ của họ, cha của họ trước đây họ chưa biết đạo, chưa phải là Phật tử, cho nên làm theo cái phong tục tập quán ở các nước phương Tây là 3 tiếng đồng hồ phải làm như thế. Bây giờ họ sợ đó, trời ơi lúc đó chắc là mẹ tôi, cha tôi, người thân thương của tôi phiền não, nên là bây giờ biết đọa lạc kiếp nào. Một cái nỗi đau, một cái nỗi lo không có nguyên cớ lãng xẹt như thế làm cho họ bị ám ảnh suốt cả cuộc đời. Nói tóm lại, người Phật tử tùy theo cái thời gian thích hợp hay thuận lợi, đừng nên tin theo giờ tốt giờ xấu. Nếu thân bằng quyến thuộc tất cả thành viên là có mặt rồi, thì ta có thể là sau khi chết 3 tiếng sau làm lễ nhập liệm, 4 tiếng sau, 5 tiếng sau là tùy. Còn là muốn chờ một người nào đó thì ta có thể trì hoãn thêm vài ba tiếng nữa không sao. Chứ đừng vì lý do 8 tiếng, vì cái đó không phải lời Phật nói, không có cơ sở Phật học để chúng ta phải sợ, lo và tin. Và trong lúc chúng ta làm các cái việc vệ sinh cá nhân, thay áo quần, thì nhớ là đừng bỏ ra vàng, ngọc ngà, châu báu, các kỷ niệm vật ở trong thân. Có nhiều người bỏ vào trong miệng cà rá vàng, rồi những cái hàm răng giả bằng vàng lên, để nghĩ rằng xuống với âm phủ bà ấy, ông ấy tiếp tục sử dụng đó. Làm như thế là tạo cơ hội cho chấp trước. Khi liệm cũng đừng bỏ quần áo, các kỷ vật vào bên trong, nếu cần một chiếc áo tràng nếu họ là Phật tử, một sâu chuỗi, một bằng phái quy y, một cái mỏ cái chuông để nhắc rằng tôi là Phật tử, bà là Phật tử, ông là Phật tử, cho nên ông bà phải có trách nhiệm là phải tự cứu giúp cái mình để được tái sinh sớm, chứ không nên bị dướng mặn vào gia đình, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, oán ẩn hay là bất cứ cái gì, để ra đi. Và thời gian làm là tùy theo sự thuận lợi, không có bất cứ một kiêng cử nào. Trong kinh không dạy bất kỳ một kiêng cử nào. Đừng có tin vào những cái lịch Trung Quốc, không có cơ sở khoa học gì hết, không có cơ sở nhân quả, lại càng không có cơ sở Phật học. Quý vị không tin, nếu biết chữ Hán mở ra, cứ 2 ngày là có trùng tan, 3 ngày có tam tan. Và đôi lúc là suốt cả tháng là ngày nào cũng trùng tan hết, chẳng lẽ quý vị để 30 ngày? Tại vì mình quan trọng quá đó thôi. Có lần Phật tử đến chùa Giác Ngộ nói: thầy ơi, má tôi mới chết 7 tháng trước, bây giờ anh hai tôi lại tiếp tục chết sau 7 tháng. Trước đó mấy ngày đó là đứa cháu của tôi cũng bị chết, như vậy có phải là trùng tang không? Cho 1 năm là đến 3 đám tang. Thì tôi nói không. Và nói là tôi đi biết bao nhiêu thầy nào cũng nói thế, sao thầy nói ngược đời vậy? Chứ tôi nói là vì tôi nói ngược đời bà mới đến đây á, chứ tôi nói giống như mày, người kia bà không đến đây đâu. Rồi hỏi là lý do tại sao, chứ tôi hỏi đó, anh của bà chết vì bệnh gì? Sơ gan cổ trướng. Chứ tôi nói sơ gan cổ trướng mà đến 7 tháng sau mới chết là phước đấy, chứ còn thường là có 3 tháng chết rồi. Như vậy cái việc sơ gan cổ trướng nó diễn ra theo quy định riêng của nó. Ai bệnh là phải chết thôi. Giai đoạn cuối là 3 tháng là tối đa, nhiều người chỉ có 1 tháng à. Nó đâu phải là do người cha người mẹ chết trước rồi kéo theo cái chết của cái người anh này, hoàn toàn không có. Rồi hỏi đứa cháu bà chết sao? Bị tai nạn. Thì tai nạn là phải chết thôi, Đức Phật đó là hoạnh tử, ai bất cẩn là có thể chết bất cứ lúc nào. Được 7-8 tháng như thế là phước rồi, chứ có nhiều người bất cẩn là chết liền ngay tức tắc, chứ đâu cần đến 7 tháng sau. Cho nên thay vì ta đổ lỗi cho người chết trước, thì hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến cái chết này là cái gì. Và chúng tôi giải thích thêm là có rất nhiều người sống tốt trong cuộc đời mà tại sao cứ lận đận, là bởi vì mình gây quan trái, gây hàm quan cho cha mẹ ông bà. Từ lúc cha mình chết xuống, cái mình đi coi các ông thầy bói nói là cha ông bà chết vô cái cung ly, cho nên là con cái ly tán hết. Ly tán là bởi vì anh em nó tranh giành cái quyền thừa kế, chứ nó chuyện thường tình thôi, chứ phải do ông này ông chết mà chuyện đó xảy ra. Cho nên á, là đã gây một cái hàm quan cho cha của mình là bất hiếu lớn, mà ông không trong tư thế có thể biện hộ cho mình trước tòa hay trước nhân quả, thì ức chế tâm lý nó khó chịu lắm. Không khéo đổ lỗi như thế làm cho những người chết mà nếu mà chấp trước là không siêu sinh được đấy. Thì muốn an toàn đó, khi mà một người thân trong gia đình mất là đừng có đi ông thầy bói, thầy tướng, thầy pháp coi ngày giờ gì hết đó. Gia đình có thể tự ấn định ngày giờ với nhau. Ví dụ như có một đứa con ở Mỹ muốn bay về phải mất 2 ngày. Mà mua vé may mắn là có liền, còn mà không là trễ. Bây giờ ta muốn có người đó có mặt á, thì 3 ngày sau, 5 ngày sau ta liệm cũng được. Thì theo sự thuận lợi thôi. Mà để trong nhà xác đó thì không đến tụng kinh được. Còn muốn để mà có tụng kinh được đó, thì ta phải gọi là dùng cái Phật môn để chích vào cơ thể. Và mua cái loại hòm thật tốt để ta duy trì được lâu. Thỉnh mời các chùa đến tụng kinh, chứ không cần phải tới chùa để coi ngày nữa. Tới chùa chủ yếu là cung cấp các dữ liệu như chúng tôi nói khi nãy về đời sống tâm lý chấp trước của người chết nếu có, rồi nhờ người tu đó sau khi làm lễ hoặc trước làm lễ giảng cho một thầy kinh, giảng cho một thầy pháp có ý nghĩa lợi lạc vô cùng. Cho nên đừng sợ về vấn đề này, chuyện đó là không có ảnh hưởng tiêu cực thật đâu. Nên nói tóm lại đó là người Phật tử thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái nghệ thuật tháo mở các chấp trước mà bất kỳ ai cũng có thể có trong đời sống của mình. Có người chấp thân, có người chấp tâm, có người chấp cả hai. Tùy theo bệnh chấp mà ta tìm cái giải pháp cho nó thích hợp thì kết quả tháo mở và trị liệu mới đạt được một cách an toàn và ở mức độ cao nhất. Chân thành là cảm ơn ni sư trụ trì và chư tôn đức ban chức sự của trường hạ. Kính chúc tất cả quý hành giả an cư cùng quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.